Câu chuyện số 46: Xác con vện. Đúng như tôi phỏng đoán, khi ba đứa tôi vác cuốc qua vườn nhà con Mận hì hục đào nắm đất chỗ con vện được chôn cất, chẳng thấy xác nó đâu. Thằng Tường dừng tay cuốc, quẹt mồ hôi trán hỏi: "Có đúng chỗ này không chị Mận?"
"Đúng mà,"
con Mận xác nhận. "Em đào sâu thêm một chút nữa đi."
"Thôi, khỏi đào."
Tôi nhún vai khi thấy Tường giơ cuốc lên định bổ xuống. "Con vện không có dưới đó đâu." Con Mận nhìn tôi chầm chầm. "Thiệu biết xác nó ở đâu à?" Tôi ngập ngừng một thoáng rồi thốt ra thành lời sự ngờ vực cứ bám riết tâm trí tôi từ khi tôi nghe mẹ tôi bảo ba con Mận còn sống.
"Tao nghĩ những mẫu xương người ta nhặt được hôm nọ trên căn gác là xương con vện."
"Làm sao là xương con vện được?" Con Mận kêu lên ngơ ngác. Trái với con Mận, thằng Tường lập tức đọc được ý nghĩ trong đầu tôi.
"Anh muốn nói là ba chị Mận bí mật đem xác con vện lên trên gác hả anh hai?"
"Ờ," tôi thở hắt ra. "Và nếu tao đoán không lầm thì vụ cháy nhà vừa rồi là do ba con Mận cố tình gây ra."
"Ba mình làm thế để làm gì? Ba mình tự đốt nhà."
Con Mận hoang mang lắp bắp, trông nó như sắp ngất. Có vẻ cái từ đốt nhà vừa đâm vào tim nó một lỗ thủng. Tôi liếm môi.
"Ba mày muốn trốn đi, có lẽ ba mày không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng cho mẹ con mày."
"Tại sao ba mình phải làm thế?" Con Mận chớp cặp mắt đã bắt đầu đỏ hoe. "Ba mình muốn trốn thì cứ trốn, sao lại phải đốt nhà?"
"Ờ," thằng Tường phụ họa. "Hôm đó rủi người làng không tới kịp, cả căn nhà trước cũng cháy ra tro còn gì."
Tôi sờ tay lên chớp mũi, cau mày ngẫm nghĩ.
"Chà, tao nghĩ ba mày đã tính toán hết rồi."
Tôi liếc con Mận tặc lưỡi nói.
"Có thể trước khi gây ra vụ cháy, ba mày đã tưới nước lên mái nhà phía trước để lửa khỏi bén sang. Hôm đó có một mình ba mày ở nhà mà, phải không?"
"Ờ." Bàn tay tôi nhảy từ mũi lên trán, tôi gõ trán.
"Cũng có thể do nhà trước và căn gác cách nhà một quãng, ba mày tin rằng lúc ngọn lửa bùng lên thì hàng xóm đã kịp chạy tới dập tắt trước khi nó lan ra nhà trước."
Con Mận lại ờ một mặt thẫn thờ đến tội. Chả rõ nó có nghe những gì tôi nói hay không.
"Nếu hôm đó ở nhà một mình, tại sao ba chị Mận không lẳng lặng trốn đi hả anh hai?"
Thằng Tường vọt miệng hỏi đúng thắc mắc của con Mận lúc nãy.
"Ờ, sao ba mình không lẳng lặng trốn đi?"
Con Mận lặp lại một cách máy móc.
Tôi tặc lưỡi. "Nếu ba mày lẳng lặng trốn đi, thế nào khi phát giác ra mẹ con mày cũng đuổi theo. Cho nên ba mày bày ra vụ cháy nhà. Nhưng ba mày vẫn chưa yên tâm nên lén đem xác con vện lên gác để người ta tưởng đó là xác ba mày."
Con Mận áp tay lên ngực.
"Thế nhỡ vì vậy mà mẹ mình đi tù thì sao?"
"Đi tù sao được? Công an người ta nhìn vô là biết ngay xương chó ấy chứ. Tao nghĩ ba mày biết thừa mẹ mày chỉ bị giam giữ vài ngày để xét hỏi thôi."
Tôi nói tiếp vừa quay lưng đi ra cổng. "Ba mày cũng chỉ mong có vậy. Đến khi mẹ mày được phóng thích thì ba mày đã đi xa lắc xa lơ rồi."
Câu chuyện số 47: Con Mận và thằng Tường. Thằng Tường lâu nay vẫn phục tôi vô điều kiện. Nghe tôi giải thích tại sao ba con Mận đốt căn gác, nó lại càng phục lăng. Nó cứ tò tò đi theo tôi trầm trồ suốt.
"Anh hai thông minh ghê. Lớn lên chắc anh hai làm tới bộ trưởng."
Tường không biết làm bộ trưởng là làm gì, nhưng trong tâm trí nó chức bộ trưởng chắc là to lắm.
Tôi phỏng mũi. "Sao hôm nọ mày bảo tao sẽ làm đại tướng?"
"Làm đại tướng là khi nào giặc giả kia, nếu không đi đánh giặc thì anh hai làm bộ trưởng." Nó chìa ngón tay út ra hết mặt.
"Anh cá với em không?"
"Thôi khỏi." Tôi phẩy tay. "Cá chuyện gì ngay trước mắt thì tao cá. Cá chuyện làm bộ trưởng lâu quá, tới lúc đó tao quên bén mất rồi."
Thằng Tường vui vẻ, con Mận cũng vui vẻ. Từ lúc biết ba nó còn sống, mẹ nó sắp được thả, con Mận như hóa thành một con người khác, cười nói luôn miệng. Thật khác xa hình ảnh con Mận ủ ê tôi nhìn thấy hôm nào. Thực ra mẹ con Mận chưa được phóng thích ngay. Mẹ nó tuy không bị khép vào tội ngộ sát, nhưng ngoài huyện người ta vẫn tiếp tục điều tra mẹ nó về tội tùy tiện nhốt ông chồng trên gác. Mặc dù bây giờ thì ai cũng biết ba con Mận muốn leo ra khỏi căn gác lúc nào cũng được. Con Mận cũng bị kêu ra huyện mấy lần để xét hỏi về chuyện này. Lần nào trở về nghe tôi hỏi, mắt nó cũng lấp lánh hy vọng.
Chắc mẹ mình sắp được tha rồi, mình khai là ba mình tự nguyện để mẹ mình nhốt trên gác chứ không hề bị ép buộc.
Khi trả lời tôi, gương mặt con Mận rạng lên như thể đang tắm trong nắng mai, khiến tôi không thể nào dời tia nhìn đi nơi khác. Nhưng lúc đó tôi ngắm nó như ngắm một bông hoa, cảm thấy niềm vui của nó truyền sang tôi một cách êm đềm, và tôi hoàn toàn có thể nhận biết điều đó qua nét mặt hoan hỷ của tôi đang phản chiếu trong mắt nó. Nếu có điều gì làm tôi kém vui trong lúc đó là bao giờ đáp lời tôi xong, con Mận cũng lật đật chạy đi kiếm thằng Tường, không để tôi kịp hỏi câu thứ hai. Chốc sau nếu tôi lò dò ra sau hè, thế nào tôi cũng nhìn thấy hai đứa nó, nếu không cầm mỗi đứa một cây chổi cao lơm khơm quét sân, thì lại khệ nệ khiêng gạo sang nhà cô Thoan để xay bột cho mẹ tôi làm bánh, hoặc là đang cắm cúi làm một chuyện gì đó. Câu chuyện số 48. Tôi ngứa mắt. Cô Mận và thằng Tường có những điểm chung mà tôi không có. Tôi không thích động tay động chân vào việc nhà. Tôi không thể làm một công việc nặng nhọc mà vẫn ngoác miệng ra cười đùa như tụi nó. Tôi không thích chơi những trò trẻ con vớ vẩn như là bứt lá hay lượm nắp ken, chơi bầy hàng hoặc lùng sục các bờ rào để tìm hoa vũ vẻ, chỉ để hái hoa bỏ vào túi áo cho thơm. Và cuối cùng là tôi không tài nào hình dung nổi con người ta lại có thể cắm mắt vô trang sách dày đặc chữ hàng giờ hay ngồi bệt trước gầm giường suốt buổi chỉ để chơi với một con cốc. Tính tình giống nhau, hai đứa nó xúm xích bên nhau là chuyện bình thường. Mặc dù biết vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Trước khi dọn qua nhà tôi nhớ con Mận từng thỏ thẻ. Mình thích chơi với bạn lâu rồi. Thậm chí trong những lúc cô đơn nhất nó từng ôm chặt lấy tôi trong khi ngủ. Vậy mà bây giờ có vẻ con Mận chẳng nhớ gì hết. Tôi cay đắng và buồn tủi nhận ra, lúc con Mận ở nhà con Mận, tôi ở nhà tôi, hai đứa xem ra thân thiết hơn là lúc ở chung nhà. Bây giờ giống như có hai thế giới trong một căn nhà, trong khi tôi suốt ngày ở trong nhà hoặc chạy nhảy ở sân trước, con Mận và thằng Tường lại thích rủ rỉ ở sau hè. Thằng Tường dĩ nhiên là luôn yêu tôi, ngày nào nó cũng nằn nì. Anh hai ơi, ra đây chơi với em và chị Mận đi. Đôi lúc tôi sáng lại chơi với tụi nó, nhưng chỉ một lát là đâm chán. Tôi xách gầu nước đi qua đi lại giữa thềm giếng và cái ạn nước đặt cạnh trái bếp, chừng vài lần đã thấy mỏi rụt cả tay. Ngay khi hai đứa nó nghỉ tay và lôi con bổ củi trong hộp diêm ra chơi, ngoắt tôi lại tôi cũng chẳng thấy hứng thú. Thật là ngớ ngẩn khi nằm bò ra đất cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe những tiếng gọi lịch kịch đều đều của con bổ củi đang bị đè chặt phần đuôi kia. Nhưng điều đáng chán nhất với tôi là trong những lúc như vậy tôi không có dịp nói với con Mận những câu như là bây giờ tao chỉ thích chơi với mày. Hay như, lúc này mày có còn phơi những ngón tay bên ngoài cửa sổ không? Có thằng Tường bên cạnh, tôi chỉ có thể hỏi con Mận những câu nhạt nhẽo như là sao mày gian nắng suốt ngày vậy? Hay mày quét sân xong chưa? Và tôi hết sức buồn rầu về điều đó. Cũng có khi tôi cáu kỉnh tìm cách phá đám, tôi thò đầu ra cửa hét thật lớn. Tường ơi, mày đang làm gì đó? Em và chị Mận đang bắt con cút, anh ra thì bắt với em không? Con cút nhỏ như hạt tấm, hay đào hang trong cát hoặc trong đất bột. Chỗ nào con cút vừa rút mình, mặt đất xuất hiện một cái xoáy như miệng phễu tí hon. Phát hiện ra cái xoáy đó, bọn trẻ con thường bò lơm khơm, chúm miệng thổi nhẹ nhẹ cho cát bay đi. Thở một lát là con cút lòi ra. Giống như người ngủ say thình lình bị ai giật mất chăn, con cút choàng tỉnh lính quính quay đầu nhìn bốn phía, rồi lại rút sâu vô trong cát để ngủ tiếp. Cách đây 2-3 năm, tôi vẫn thích thú với trò này. Trong vô số hang cút, đứa nào tìm được con cút lớn nhất là đứa chiến thắng. Nhưng bây giờ tôi thấy trò đó thật là buồn tẻ. Tao không chơi đâu, mày vô đây tao nhờ cái này chút. Thế là Tường đành bỏ dở cuộc chơi hộc tóc chạy vô. Chuyện tôi nhờ Tường dĩ nhiên là những chuyện linh tinh vặt vãnh do tôi bịa ra, hoặc nếu không bịa thì tự tôi thừa sức làm. Chẳng hạn, mày kiếm giùm tao cục tẩy, mày xem trong bếp còn cơm nguội không, lấy cho tao vài hộp để tao dán cái nhãn vỡ. Tường bao giờ cũng sung sướng khi được giúp đỡ tôi. Nó đi lục cơm nguội hoặc đi kiếm cục tẩy bằng vẻ mặt hớn hở. Thằng em ngây thơ không hề để ý đến khía cạnh vô lý của sự nhờ vả, càng không nghĩ thằng anh đang cố tình chơi xấu nó. Câu chuyện số 49. Tâm trạng xấu. Tâm trạng của tôi ngày càng tệ. Hình ảnh thân thiết giữa con Mận và thằng Tường lúc nào cũng ám ảnh tôi, ngay cả trong giấc ngủ. Thực tình thì nhiều lúc tôi cũng ước ao nếu có một chuyện gì đó để tôi nghĩ ngợi trong những ngày này, thì tôi chẳng thèm nghĩ mãi về con Mận và thằng Tường. Nhưng tôi hoàn toàn bất lực và đau khổ nhận ra, có những thứ đã đóng đinh vào tâm trí rồi thì nó sẽ cắm sâu ở đó, không có cách gì nhổ lên được. Mỗi sáng ra tôi khổ tâm hết sức khi thấy cứ sau một đêm ngủ dậy, con Mận lại có vẻ duyên dáng hơn một chút. Càng khổ tâm hơn nữa khi tôi bắt đầu chú ý đến vẻ bề ngoài của thằng Tường. Trước đây tôi chỉ biết em tôi đẹp trai, nhưng chỉ nghĩ hời hợt thế thôi rồi quên ngay. Giống như tôi biết trong nhà tôi có một cái tủ đẹp hay một bộ bàn ghế đẹp, hào hứng lúc mới mua về, rồi dần dần quen mắt thấy cũng bình thường, không buồn quan tâm nữa. Nhưng bây giờ tôi bắt gặp mình kín đáo quan sát thằng Tường nhiều lần trong một ngày, và cứ mỗi lần ngắm nó tôi lại phát hiện thêm một nét đẹp của nó, và những phát hiện đó làm tôi sầu đời ghê gớm. Tâm trạng đó thật là quái quỷ, khi mà tôi biết rõ Tường vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, và con Mận chắc chắn chỉ xem Tường như một đứa em bé dại. Những ngày này có vẻ như tôi đang đi lạc giữa những cảm xúc rối ren, ngày càng dấn sâu vào những ngóc ngách tối tăm của chúng. Tôi mơ hồ nhận ra tôi đang mắc kẹt giữa sự ghen tuông hờn giận vô cớ mà không biết cách nào thoát ra. Từ ngày tôi biết căm ghét thằng Sơn khi nghe nó bộc lộ ý đồ đen tối với con Mận, tôi nhận ra mình đã không còn là trẻ con nữa. Có một điều gì đó len lỏi vào trái tim tôi khi tôi nghĩ tới con Mận. Dần dần từng chút một tôi cảm thấy thờ ơ với những trò chơi tôi từng một thời say mê, những trò chơi hiện nay con Mận và thằng Tường đang chơi và tôi đang từ bỏ. Lúc bình thường, có ba người để tôi trút tâm sự, đó là thằng Tường, con Mận và chú Đàn. Bây giờ tôi không thể tâm sự với ai trong cả ba người đó, và điều đó khiến đầu óc tôi thật sự nặng nề. Trong thời gian này, một mình tôi phải đóng cả hai vai trong cuộc đời. Vừa làm công tố viên kịch liệt lên án thằng Tường và con Mận, vừa làm luật sư hùng hồn bào chữa cho tụi nó. Tâm trí tôi vì thế luôn dao động, còn trái tim tôi đã rất giống một quả lắc đồng hồ, luôn nhảy qua nhảy lại giữa hai thái cực. Hậu quả rốt cuộc còn tệ hơn một người nhảy qua nhảy lại giữa bồn nước nóng và bồn nước lạnh. Vì như bạn cũng biết đó, vì có khi bạn cũng trải qua rồi. Trái tim bị cảm sốt thì không có loại thuốc nào chữa được. Tôi vừa khổ tâm về sự quấn quýt giữa thằng Tường và con Mận, lại vừa khổ tâm về sự khổ tâm của mình. Cả hai sự dày vò đó chồng lên nhau khiến tôi cảm thấy mình giống như người bị ngợp nước. Trong lúc bị đủ thứ cảm xúc tệ hại nhấn chìm, tôi đã làm một chuyện mà mãi mãi về sau tôi vẫn còn ân hận. Câu chuyện số 50. Câu chuyện của ma quỷ. Hôm đó có hàng loạt sự kiện ngẫu nhiên xảy ra cùng lúc. Nếu chỉ thiếu một sự kiện thôi thì ma quỷ đã không viết nên câu chuyện này. Sự kiện quan trọng nhất là hôm đó con Mận và thằng Tường vắng nhà. Hai đứa nó bưng gạo qua nhà cô Thoan xây bột từ sáng sớm. Sự kiện thứ hai là ông Năm Ve, ba thằng ghế, qua nhà tôi kiếm ba tôi. Ba tôi thành phố chưa về, mẹ tôi lúc đó cũng không có nhà. Sự kiện thứ ba là con ông Năm Ve, thằng Dưa, tức là em thằng ghế, bị bệnh còi. Thằng Dưa 12 tuổi bằng tuổi thằng Tường, nhưng trông nó đẹp như đứa bé 8-9 tuổi, ra đường luôn bị bạn bè cốc đầu đá đít. Không biết nghe ai nói thịt cốc trị được bệnh còi. Ông Năm Ve suốt ngày lang thang các bờ bãi để bắt cốc đem về tẩm bổ cho thằng con quặt quẹo. Lúc ông qua nhà tôi, chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi đang ngồi đằng bàn lấy hộp chì màu vừa được thưởng cuối năm ra tô tô vẽ vẽ thì ông bước vào. Ba con tháng này có về không con? Dạ không ạ. À. Thế à, mẹ con đâu? Mẹ con đi vắng thưa bác. Tôi không biết ông Năm Ve kiếm ba tôi có chuyện gì. Hỏi xong mấy câu ông đi lòng vòng trong nhà rồi rảo bước ra phía sau. Ông vừa đi vừa hỏi, nhà con có cái siêu sắc thuốc không con? Dạ, con không biết ạ. À. Tôi đáp, đoán ông vừa cắt thuốc bắc cho thằng Dưa chỗ ông Sung và lò dò theo chân ông xuống nhà sau. Ông Năm Ve mắt láo liền, chắc là muốn xem cái siêu sắc thuốc để ở đâu. Quét tới quét lui, tia nhìn của ông chạm ngay con cu cậu đang ngồi chầm chầm dưới gầm giường. Cu cậu ngủ trong hang nghe tiếng chân người, có lẽ tưởng thằng Tường sắp cho ăn nên lạch bạch nhảy ra sát mép giường, háo hức dương mắt chờ đợi. Ô, con cốc kìa! Ông Năm Ve reo lên. Dạ. Tôi buộc miệng đã định nói đó là con cu cậu của thằng Tường, nhưng đến phút chót thì tôi nín thinh. Nhớ đến cảnh thằng Tường và con Mận ngày nào cũng xúm xích bên nhau trước gầm giường chơi với con cu cậu hàng buổi, máu nóng bỗng dồn lên mặt khiến đầu tôi phừng phừng. Dĩ nhiên tôi biết ông Năm Ve định làm gì với con cu cậu, nhưng nỗi ghen tức đã khiến tôi mờ mắt. Và tôi quyết định dùng một cái kẹp dây phơi vô hình để kẹp chặt đôi môi mình lại khi ông Năm Ve hớn hở nói. Chẳng biết chú này ở đâu lại nhảy ra đây, để bác bắt nó về cho thằng Dưa. Ông cúi xuống, bàn tay lành nghề chẳng khó khăn gì để tóm lấy con cu cậu đang ngồi ngơ ngác. Câu chuyện số 51: Nỗi buồn của thằng Tường. Thực ra khi ông Năm Ve vươn tay ra, tôi đã nhắm tịt mắt lại. Tôi không nhìn thấy ông đã tóm lấy con cu cầu như thế nào, nhưng tôi vẫn rùng mình tưởng như những ngón tay ông đang chộp xuống trái tim tôi. Tôi vừa hả hê vừa cảm thấy xấu hổ về sự hả hê của mình. Khi nghe ông nói, "Bác về nhé." Tôi gật đầu hé hé mắt ra, rất muốn kêu lên đó là con cốc của em con, bác đừng bắt nó. Nhưng sự ấm ức tích tụ lâu nay đã giống như một con đê chắn ngang cổ họng, khiến âm thanh tôi phát ra giống như những tiếng ú ớ vô nghĩa. Ngay buổi trưa, thằng Tường đã phát hiện ra sự mất tích của cu cầu. Nó và con Mận lo lắng đi vòng quanh nhà, sụp vào các xó tối miệng kêu tên cu cầu inh ỏi. Kêu chán, Tường chạy ra sân trước chỗ tôi đang vờ ngồi chơi bi một mình, níu vai tôi mếu máo hỏi. Anh có thấy con cu cầu đâu không anh hai?
Con cốc của mày hả?
Tôi dương mắt giọng thật như đếm.
Lúc nãy tao vẫn thấy nó đây mà.
Nhưng bây giờ nó đi đâu rồi? Giọng Tường như khóc. Tôi ngó lơ chỗ khác.
Tao nghĩ chắc nó chui dưới gầm giường.
Không có đâu anh hai, em kêu rác cả cổ mà nó vẫn không ra như mọi lần.
Tường vừa sụp sịch vừa lay vai tôi, động tác mà những người bệnh nặng trong làng vẫn làm mỗi khi cầu cứu ông Sung.
Tôi tặc lưỡi.
Hay là nó ngủ say rồi?
Nghe tôi nói, Tường ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Lần này nó và con Mận khệ nệ khiêng cái giường qua một bên rồi hai đứa cầm cây đèn soi khắp nơi. Tụi nó chỏ miệng xuống hang cốc thi nhau gào nhức cả tai.
Cuối cùng thằng Tường quyết định chạy ra hè xách cây cuốc vào hì hục đào tung hang cốc. Đến khi biết chắc cu cầu đã biến mất, nó buông cuốc xuống òa ra khóc. Tôi chạy vào nhà đúng lúc mẹ tôi về tới.
Con làm gì mà đào xới nền nhà tung tóe thế này?
Mẹ tôi cau mày nhìn Tường giọng phật ý.
Con cu cậu.
Tường chỉ nói được 3 tiếng rồi hức hức không nói tiếp được nữa. Con Mận phải đỡ lời.
Con cốc đó cô.
Nó sao rồi? Mẹ tôi hỏi. Bà biết con cốc đó.
Nó đi đâu mất rồi?
Vẫn con Mận trả lời. Tôi thấy mắt nó hoe hoe đỏ.
Thôi nín đi con. Có vậy mà cũng khóc. Nó đi chơi đâu đó rồi nó quay về thôi mà.
Mẹ tôi an ủi Tường bằng giọng của người biết hết mọi thứ, giống như tôi vẫn nghe ông Sung vừa bóc thuốc vừa trấn an bệnh nhân.
Yên tâm đi, dì Tám, bệnh này nhẹ thôi, uống hết thang thuốc này sẽ khỏi ngay mà.
Không biết thằng Tường có tin lời mẹ tôi không mà những tiếng nức nở của nó nhỏ dần rồi im bặt. Nó đưa tay quẹt nước mắt, chậm chạp đứng lên, cùng con Mận khiêng chiếc giường đặt lại chỗ cũ. Tôi lật đật nhào tới như không làm thế thì sự áy náy trong lòng tôi không sao ngủ yên.
Để tao phụ với.
Câu chuyện số 52. Tôi hối hận.
Mẹ tôi chỉ nói thế thôi chứ tôi biết con cu cầu sẽ mãi mãi không về. Nó đã nằm trong nồi cháo của ông Năm Ve, sau đó đã chui vào bụng thằng Dưa. Nó sẽ không bao giờ quay về với em tôi nữa. Thằng Tường không biết tường tận như tôi, nhưng sau 3 ngày thì nó đã linh cảm rằng nó sẽ không còn dịp gặp lại con cu cầu nữa. Kể từ lúc đó, Tường giống như kẻ bị nỗi buồn đánh gục. Nó không còn là đứa trẻ vui vẻ hoạt bát như mọi ngày. Nó cũng chẳng buồn rủ rỉ với con Mận. Nhiều lúc tôi bắt gặp nó ngồi khóc thầm một mình ở sau hè, với chiếc vị đập rùi để trước mặt và con Mận ngồi buồn so, cách đó một quãng. Lúc này ông cả Hớn đã dọn về ở nhà con Mận. Ông vừa xây lại nhà sau khi ngôi nhà cũ bị sập. Bây giờ ông bán ngôi nhà mới xây cho ông bé hàng xóm để ông này dỡ nhà lấy đất trồng rau và xây chuồng trại. Bán được nhà, ông cả Hớn vay thêm tiền để mua nhà con Mận. Từ khi biết tin ba con Mận còn sống, những mẫu xương cháy khét trên căn gác không phải là xương người, nhà con Mận tự nhiên được giá, vì nhà nó nằm ngay đường lộ thuận tiện cho việc làm ăn buôn bán. Tôi liếc con Mận, không hiểu nó buồn vì ngôi nhà ấu thơ của nó bây giờ đã qua tay người khác hay là buồn vì thằng Tường buồn. Tôi bước lại ngập ngừng ngồi xuống cạnh Tường. Tôi định an ủi nó nhưng chớm mở lời, tôi lại phân vân, cảm thấy bất cứ câu gì tôi nói ra vào lúc này cũng gắn với sự dối trá. Thực sự thì tôi không nghĩ em tôi lại buồn đến vậy. Và tôi có thể nói mà không sợ trời sập xuống đầu rằng tôi vô cùng hối hận trước vẻ mất mát và đau đớn của nó. Và điều đó khiến tôi tự nguyền rủa mình suốt mấy ngày liền. Tường cũng không nói gì, dù nó biết tôi vừa ngồi xuống cạnh nó. Đầu cúi gầm, cầm tì vào xương ức, chỉ thêm bầu trời xà xuống trên vai, nó sẽ giống hệt như bức tranh thần Atlas bị phạt tôi từng nhìn thấy trong các cuốn truyện cổ tích mà nó hay đọc. Hai anh em ngồi bất động bên nhau lâu thật lâu.
Cuối cùng tôi mấp máy môi. Đừng buồn nữa, em. Ít hôm nữa thôi con của cậu nó sẽ quay về mà. Tôi nhận ra tôi vừa gọi Tường bằng em, hoàn toàn không cố ý, giọng mềm hẳn đi.
Nó không quay về đâu anh hai.
Tường cựa quậy vai và hông, ánh mắt vẫn bị cột chặt vào chiếc vỉ đập rùi trước mặt.
Sao em biết? Em vừa gặp thằng Dưa, nó khoe hôm trước ba nó bắt được một con cóc ở nhà mình.
Tường thổn thức đáp, giọng nó cất lên từ chỗ nào đó lơ lửng giữa đầu và ngực, nghe ngàn ngàn, và tuy nó cố gặm đầu, tôi vẫn thấy nước mắt đã lại ứa ra trên mặt nó.
Lúc đó nhà mình không có ai à?
Tôi vờ hỏi, tim đập thình thịch, phải rất khó khăn tôi mới không để mình nhảy bắn lên.
Chắc vậy, nếu lúc đó có mẹ, anh, em hay là chị Mận ở nhà, chắc con cu cậu nó đã không gặp nạn.
Tôi nhẹ nhẹ thở ra khi nghe Tường liệt tôi trong số những người có thể cứu con cu cậu khỏi sự bất trắc của số phận. Chắc ông Nam Ve chỉ kể qua loa không nhắc đến tôi trong câu chuyện của ông. Tôi nhủ bụng và quyết định đóng lại bí mật này, mãi mãi.
Câu chuyện số 53, Lũ Về.
Trước hôm trò chuyện với thằng Tường, tôi có nghĩ đến chuyện mò mẫm các bờ ruộng bắt một con cóc khác rồi lén lút bỏ vào gầm giường. Tôi sẽ nói với em tôi rằng con cu cậu rốt cuộc đã trở về, mặc dù tôi không chắc âm mưu của tôi có bị nó phát hiện hay không. Nhưng bây giờ ý tưởng đó đã được gỡ khỏi đầu tôi. Tường đã biết con cu cậu không còn trên cõi đời này nữa, tôi không thể gạt nó được. Trong khi tôi chưa biết làm cách nào để chuộc lại lỗi lầm của mình thì mưa lũ đột ngột kéo về làng. Rồi nhiều biến cố liên tiếp xảy ra khiến thằng Tường không còn thời gian và tâm trí để tắm mình trong nỗi buồn cu cậu, và tôi thực sự sung sướng về điều đó. Những ngày đó, ngoài trời mây đen xuống thấp gần chạm nóc ngôi nhà thờ duy nhất trong làng. Gió đông đầy hơi nước, báo hiệu lũ sắp về. Làng tôi lũ tháng 7, tháng 10, năm nay ve sầu vừa kéo đàn mà trời đã muốn sa mưa. Năm ngoái, năm kia, mưa lũ cũng bất thường như thế. Ba tôi bảo đó là do khí hậu trái đất thay đổi và do thời gian gần đây, rừng thượng nguồn bị tàn phá không thương tiếc. Chiều chiều tôi ngồi trong nhà ngó ra, thấy mây tụ lại từng bầy. Như đội quân đang điểm binh, mây kéo về tập hợp mỗi ngày một dày, chậm rãi nhưng quyết liệt. Và khi đã giăng kín bầu trời với lượng nước ước chừng có thể làm trôi cả ngôi làng thì mưa bắt đầu rơi. Buổi sáng mưa rơi tí tách, đến gần trưa bỗng vỡ òa như bầu trời đột ngột bị thủng. Suốt từ trưa đến tối, mưa chạy rầm rập trên mái tranh, nước dột tứ tung khiến nhà tôi không ai chợp mắt. Mẹ tôi, thằng Tường và con Mận gần như bới tung cả nhà để lôi ra bất cứ thứ gì có thể hứng nước mưa từ mái nhà liên tục rót xuống. Thùng thiết, thau nhôm, ca nhựa, gáo dừa, gao, nồi, chảo, ấm và ca những chiếc bát vỡ. Mưa như người giận dai, gầm gừ, xối xả và miên man. Có cảm giác mây đen đã kéo cả đại dương lên trời để bây giờ hả hê trút xuống. Nửa khuya lũ từ trên nguồn tràn về, mực nước từ từ dâng lên mấp mé mặt giường trong ánh mắt lo lắng của mẹ tôi. Cả nhà tôi leo hết lên giường, xách theo mấy chiếc đòn kê để ngồi cho khỏi ướt mông, co ro chờ trời sáng. Sức mây lũ chỉ quét qua một đêm, sáng hôm sau mưa ngớt, nước bắt đầu rút dần để lại mặt đường nhớp nháp và sạt lở. Và vô số rác rến, gỗ mục, xác súc vật vướng vào các gốc cây, vách nhà và hàng rào. Cảnh vật sau khi lũ đi qua trông hoang tàn như một phim trường vừa quay xong cảnh chiến tranh. Đến trưa thì cuộc tổng kết thiệt hại đã có kết quả. Ông Tư Cang trôi mất một con trâu, ông Năm Ve thì chết một con heo ngay trong chuồng, nhà cô Thoang cháy, bếp bị lũ cuốn, còn vườn rau tốt tươi nhà ông Bé thì bây giờ đã rất thích hợp để làm sân vận động cho con nít đá banh. Nhưng tai họa lớn nhất là chiếc cầu bắc ngang qua suối Lộ Ồ đã bị lũ giật sập. Nửa chiếc cầu còn lại một đầu dính trên mố cầu đầu kia thì chúi xuống nước như người té suối bị kẹt chân. Nửa chiếc kia chẳng rõ trôi đi đâu.
Câu chuyện số 54, cuộc tra hỏi.
Đó chỉ là những thiệt hại về của, thiệt hại về người mới làm rúng động cả làng. Thằng Dư có ông Năm Ve đi đâu cũng bồ bồ chính mắt nó nhìn thấy chị Vinh bị lũ cuốn trôi. Nó bảo nó ra sau hè đi tiểu, thấy chị Vinh ngập lặn giữa dòng nước xiết. Nó kêu cứu inh ỏi nhưng gió thổi lồng lộng không ai nghe thấy. Nó tính chạy vào nhà kêu ba nó ra, vừa ngoảnh tới ngoảnh lui đã thấy chị Vinh trôi xa tích, chỉ còn là một chấm nhỏ ở cuối cánh đồng. Chả biết thằng Dư có bịa chuyện không nhưng chị Vinh mất tích sau cơn lũ là chuyện thật. Từ trưa đến tối nhà chị Vinh tiếng khóc như ri. Thầy nhãn qua nhà ông Năm Ve gạn hỏi thằng Dưa, người lớn con nít bu xem đồng như kiến.
Tôi, thằng Tường, con Mận cũng hăng hải góp phần vào đám đầu cổ lố nhố chen chúc, nghe thằng Dư kể lại câu chuyện mà thực ra cả làng ai cũng đã thuộc lòng. Ông Nam Ve ngồi tréo chân tư thế cho biết ông cảm thấy mình đột nhiên trở thành nhân vật quan trọng. Lướt mắt qua đám đông một vòng, rồi quay nhìn thằng Dưa đang đứng khoanh tay trước mặt. Ông thình lình đập bàn đánh rầm, khiến đám con nít đứng gần giật bắn mình, cất giọng nghiêm nghị.
Thầy hỏi gì con phải đáp cho đàng hoàng nghe chưa?
Dạ.
Phải nói thật, không được thêm bớt nghe chưa?
Thằng Dưa lại dạ, mặt như tờ giấy trắng. Có lẽ nó không ngờ chỉ vì tình cờ chứng kiến cảnh chị Vinh bị nước cuốn mà nó bỗng trở thành tội phạm. Tiếng xì xào lập tức im bặt khi thầy Nhãn bắt đầu cuộc chất vấn.
Con nhìn thấy chị Vinh lúc mấy giờ hả con?
Dạ, con không biết, nhà không có đồng hồ.
Lúc đó là buổi sáng hay buổi trưa?
Dạ, buổi sáng, sáng sớm con hay ra sau hè đi tiểu.
Câu trả lời thật thà của thằng Dưa khiến đám trẻ con đứng chung quanh giống như bị cù. Những tiếng cười hí vang lên làm buổi hội cùng đột nhiên mất hết vẻ nghiêm trang. Thầy Nhãn đanh mặt lại, ý là dùng vẻ uy nghiêm để vãn hồi trật tự. Nhưng tụi con nít dù đưa tay bụm miệng, những tràng rinh rít như chuột rút vẫn phát ra đằng sau các kẻ tay. Ông Nam Ve sau khi ra oai bằng cách nạt thằng con, bây giờ lôi thuốc rê trong túi áo ra thông thả quấn, y như một người vô can.
Thầy Nhãn hỏi thêm vài câu nữa, vẫn chẳng phát hiện ra điều gì bất thường trong những câu trả lời của thằng Dưa. Mặt thầy đột ngột nhào đi và lưng thầy sụp xuống khiến người thầy trông như ngắn đi một khúc. Lông nặng nề kéo thằng Tường và con Mận, tôi lôi hai đứa ra khỏi đám đông.
Về thôi.
Mắt thằng Tường ửng đỏ.
Thế chị Vinh chết thật rồi hả anh?
Chết sao được mà chết. Biết đâu khi chị Vinh trôi xuống dưới kia lại có người cứu.
Tôi nạt thằng Tường nhưng lại nghe sóng mũi cay cay, liền quay mặt đi. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy chú Đàn.
Câu chuyện số 55, điệu nhạc vui.
Chú Đàn đứng lẫn trong đám người bu quanh nhà ông Năm Ve. Chú đứng tuốt sau cùng, có lẽ vì sợ thầy Nhãn bắt gặp, nên lúc nãy tôi không nhìn thấy chú. Như có linh tính, chú thình lình ngoảnh mặt về phía tôi, và khi thấy tôi định chạy lại phía chú vội vã khoát tay ra hiệu cho tôi về nhà trước. Tối đó, chú Đàn qua chơi. Tôi cố tìm ở chú bộ mặt người ta vẫn thường đeo trong đám tang, nhưng trong chú không có vẻ gì là buồn bã. Chú ngồi trên thềm giếng ngẩn nhìn bóng trăng mờ nắp sau sương mù và lôi cái harmonica ra thổi. Tiếng kèn của chú bữa nay hoàn toàn không giống tiếng kèn nỉ non ngày nào. Tôi ngạc nhiên khi nghe chú thổi một bản hành khúc câm điệu vui tươi.
Sao chú thổi bài này?
Chú Đàn nhét cây kèn vô túi áo vui vẻ nói.
Chú sắp đi tìm chị Vinh.
Tường níu tay chú mừng rỡ. Chị Vinh còn sống hả chú?
Chú đoán vậy.
Chú Đàn ôm vai Tường.
Chị Vinh có phúc tướng, thế nào cũng có người cứu.
Có mừng vọt miệng.
Hồi chiều bạn Thiều cũng nói y như chú vậy.
Chú Đàn cúi sát đầu vào ba đứa tôi hạ giọng.
Đây là chuyện bí mật. Tụi con không được nói cho ai biết nghe chưa?
Ba đứa tôi cùng dạ và không nghĩ chú Đàn lại bỏ nhà ra đi ngay khuya hôm đó. Sáng vừa mở mắt chưa kịp chui ra khỏi mền, tôi đã nghe tiếng bà tôi hỏi mẹ tôi. Chắc bà qua nhà tôi từ sớm.
Con có biết thằng Đàn đi đâu không?
Dạ không. Tối hôm qua chú Đàn có ghé nhà con nhưng con không nghe chú nói gì hết.
Bà tôi lại hỏi.
Mấy đứa nhỏ ngủ dậy chưa?
Thằng Tường bấm tôi. Chết rồi, lát bà hỏi mình nói sao anh hai? Tôi đáp, sau một hồi nghi ngờ.
Cứ nói thật cho bà biết.
Chú Đàn dặn mình đừng nói mà.
Nhưng nếu mình không nói, bà sẽ lo lắng.
Sợ thằng Tường phản đối, tôi chép miệng.
Tao nghĩ chú Đàn không muốn bà lo lắng đâu.
Trán bà tôi giãn ra khi nghe tôi và thằng Tường thuật lại những gì chú Đàn nói. Nhưng liền sau đó bà lại nhăn mặt.
Thằng khỉ, lũ đã cuốn. Làm sao mà sống được mà tìm?
Câu chuyện số 56. Thầy Nhãn qua nhà tôi.
Hôm sau tới lượt thầy Nhãn qua nhà tôi. Tay cầm cây rơi mây, thầy quát ngay từ ngoài cổng.
Thằng Đàn đâu?
Mẹ tôi bước ra lễ phép.
Chào thầy.
Tôi, thằng Tường và con Mận theo cửa bếp xô nhau chạy ra sau hè, nắp chỗ chuồng gà len lén nhìn vô. Trong ba đứa, thằng Tường chạy nhanh nhất, nó chưa quên lần chạm trán với thầy Nhãn hôm nào. Tôi trông rõ bộ mặt hầm hầm của thầy Nhãn bên kia bức vách. Thầy hỏi mẹ tôi bằng giọng gay gắt.
Chị biết thằng Đàn dẫn con Vinh trốn đi đâu không?
Mẹ tôi ngẩn ra. Tôi nghe nói cháu Vinh bị nước cuốn mà thầy.
Cuốn cái...
Thầy Nhãn tức giận đến mức quên mất thầy đang làm thầy, suýt được văng tục. Phút chót sực nhớ ra đang nói chuyện với mẹ tôi, thầy kịp nắn lại câu nói.
Cuốn cái gì mà cuốn? Nước cuốn con Vinh hôm trước, hôm sau thằng Đàn mất tích là sao?
Mẹ tôi vẫn bình tĩnh. Chắc chú Đàn xuôi miệt dưới xem có ai cứu được cháu Vinh hay không. Lúc đó tôi ghét thầy Nhãn kinh khủng. Lúc nào trong thầy cũng hung hăng, nói chuyện với mẹ tôi thầy cũng dở giọng hoạch hoè, quát tháo y như thầy ai cũng là học trò của thầy. Nếu có thêm chiếc bờm, thầy đã giống hệt một con sư tử. Tôi chỉ hết ghét thầy khi hôm sau thầy lại qua, lần này con rơi mây quen thuộc biến mất. Thái độ thầy cũng khác hẳn, trông như thầy vừa khoác nhầm bộ mặt của ai đó. Thầy ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ tôi, mặt xe lại, có cảm giác thầy vừa già đi cả chục tuổi. Thầy nói giọng mệt mỏi.
Chị nói thiệt với tôi đi, tôi cầu xin chị đó.
Hôm qua tôi đã nói với thầy rồi mà thầy. Thầy Nhãn dùng hai bàn tay ấn lên thái dương, động tác của kẻ đang bị chứng nhức đầu hành hạ.
Thú thật là tôi không tin thằng Đàn đi kiếm con Vinh. Tôi cũng không tin con Vinh nhà tôi bị nước cuốn.
Thầy căn cứ vào đâu? Thầy Nhãn ngắt lời mẹ tôi.
Tôi căn cứ vào linh cảm của người cha. Con tôi chưa chết. Tôi nghĩ thằng Đàn và con Vinh đã lập mưu trốn đi.
Tôi, thằng Tường và con Mận vẫn nấp ngoài hè nghe trộm và câu nói của thầy Nhãn khiến tụi tôi không thể không chìa vẻ mặt sửng sốt vào mắt nhau. Như không thấy vẻ ngơ ngác của mẹ tôi, thầy Nhãn lại cất giọng, lần này nghe như vang nài, là thứ giọng tôi không bao giờ hình dung có thể thốt ra từ đôi môi quen quát thét của thầy, nên cảm giác rất kỳ cục.
Chị biết tụi nó ở đâu, chị kêu về giùm. Tôi cảm ơn chị ngàn lần, nói là tôi sẵn sàng tác thành cho hai đứa nó.
Giọng thầy Nhãn đột nhiên đùng đục như phát ra đằng sau một chiếc khăn tay và những giọt nước mắt đang từ từ lăn ra khỏi đôi mắt nhăn nheo của thầy, khiến tôi há hốc miệng, bắt gặp mình đối diện với một tâm trạng rất khó tả.